Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ Đài Sài Gòn .com. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đương nối đường dây với Malaysia, Mã Lai Á ở Kuala Lumpur, là nơi đương diễn ra cái hội nghị về xã hội dân sự Đông Nam Á. Và trên đường dây từ Malaysia chúng tôi có giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc và anh Trần Tuấn là thuộc phái đoàn từ Hoa Kỳ đương đến tham dự tại đây. Xin kính chào anh Nguyễn Đình Minh Quốc, xin kính chào anh Trần Tuấn, xin mời các anh gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Dạ, tôi là Trần Tuấn.
Vâng, chào anh.
Chào anh Dương Phục và tất cả quý thính giả của đài Houston.
Vâng, xin mời anh Quốc ạ.
Chào quý khán thính giả của đài 900 AM và mến chào anh Dương Phục cũng như tất cả các anh chị em đang làm việc ở trong đài.
Vâng, rất là cảm ơn hai anh bây giờ mặc dù là ở rất là xa đương bận rộn dự cái hội nghị xã hội dân sự đã dành cho đài chúng tôi một cuộc hội thoại đặc biệt ngày hôm nay bây giờ là 8 giờ rưỡi hơn sáng ở tại Texas thì bên Malaysia là đương là ban đêm phải không ạ? Mấy giờ rồi ạ?
9 giờ rưỡi đêm.
À 9 rưỡi đêm, vâng. Dạ thưa anh Trần Tuấn, thì anh có mặt ở bên đó có đại diện với tư cách đại diện cho cơ quan nào đấy anh Tuấn?
Dạ thưa, thì chúng tôi có một cái tổ chức cũng trực thuộc vào BPSOS, mà cái tổ chức này thì gọi là People Serving People Foundation, thì nó cũng là một cái nhánh của BPSOS đó thưa anh.
Dạ vâng. BPSOS thưa quý thính giả, đó là Boat People SOS Committee, tức là cái ủy ban cứu người vượt biển mà chúng tôi vẫn thường hay phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là người chịu trách nhiệm của tổ chức này. Thì anh Trần Tuấn đến từ đâu đấy ạ? Ở bên tiểu bang nào?
Tôi từ Oklahoma City thưa anh.
Oklahoma City. Còn anh Nguyễn Đình Minh Quốc ạ? Thưa anh Nguyễn Đình Minh Quốc có nghe rõ không ạ? Anh với tư cách gì và anh đến từ đâu ạ?
Dạ thưa anh Dương Phục, tôi thì danh biết đến với tính cách của một công dân Hoa Kỳ cũng như đến với tính cách của một người đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam, thì tôi đến với tính cách đó và tôi tham gia với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng để có mặt ngày hôm nay.
À vâng, anh đến từ California phải không ạ? Thưa, vâng. Vậy thưa anh Tuấn, anh có thể, chúng tôi nghe cái điện thoại của Nguyễn Đình Minh Quốc rất là ồn, chắc anh đương có, tại phía sau anh chắc có cái tiếng ồn lắm, có đương đông người đó. Nếu có thể anh có thể di chuyển ra cái chỗ nào nó vắng hơn chút xíu để nghe rõ hơn chút. Vâng, thưa anh Tuấn, anh có thể...
Vẫn có cái phòng họp đó.
Dạ vâng, chắc là cũng có đông người trong phòng họp. Thưa anh Tuấn...
Dạ vâng, bây giờ chỗ này thì trường tuấn nó tốt rồi.
Dạ vâng.
Dạ vâng, tôi Tuấn ạ.
Dạ vâng, thưa anh Tuấn, anh có thể diễn tả lại cho quý thính giả của chúng tôi đừng nghe đài ở khắp nơi đó biết về cái hội nghị xã hội dân sự là cái gì? Tại sao lại có các cơ quan xã hội dân sự đến ở tại Mã Lai Á vậy và họ đến từ đâu? Đề tài là cái gì? Thảo luận cái điều gì ạ?
Dạ vâng. Thưa anh, thưa quý khán giả như thế này. Cái hiệp hội các nước vùng Đông Nam Á thì có 10 quốc gia tất cả, thì trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân, vân vân, Nam Dương, thì tất cả là 10 nước ở vùng Đông Nam Á thì có cái hiệp hội gọi là Asian, tức là Asian Society of Southeast Asia, nói như vậy.
Vâng.
Thế thì trong những cái thành phần đó thì có những cái khối, thì có một cái khối thì nó gọi là Civil Society, tức là xã hội dân sự. Thì chúng tôi đến đây để tham dự cái đại hội về xã hội dân sự của cái khối hiệp hội các nước vùng Đông Nam Á. Thế đó là lý do tại sao sở dĩ nó có những cái xã hội dân sự đó, thì để nói chung, nếu mà theo ở bên Hoa Kỳ mình chẳng hạn, thì đó là những cơ quan bất vụ lợi để phục vụ cho dân chúng trên vấn đề xã hội, vấn đề nhân quyền, vân vân và vân vân đó. Thì thành ra đó là BPSF là cái tổ chức mà tôi đại diện, tức là People Serving People, tức là những người dân phục vụ cho người dân, thì nó là trên cái đường hướng là những cái cơ quan bất vụ lợi. Thành ra khi mà mình đã có cơ quan bất vụ lợi á, thì lúc đó mình sẽ ghi danh để mà vào những cái đại hội như thế này.
Right.
Thế thì trong cái buổi họp này thì có đương nhiên là đại diện chính thức của Việt Nam, thì chúng tôi là đi với tính cách là Vote People, SOS và cái People Serving People Foundation.
Vâng.
Thì đầu đuôi nó như vậy. Dạ.
Dạ vâng. Anh Nguyễn Đình Minh Quốc có được nghe chúng tôi không ạ? Ở cái đường dây kia. Anh Quốc.
Rất là khó nghe. Rõ được mình hay không á? Nhưng mà rất là khó nghe cái âm thanh của anh đó.
Vâng, chúng tôi cũng rất là khó nghe anh. Có lẽ là phía sau anh có đông người trong một cái phòng họp, thành anh nghe tiếng ồn lắm ạ. À, anh Quốc.
Vâng, để tôi kiếm một chỗ đó.
Vâng, nếu có thể anh. Dạ vâng, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển đường dây với anh Tuấn. Trong lúc đó anh có thể di chuyển tới một cái chỗ nào mà nó vắng, đỡ ồn, đỡ ít người hơn á.
Xin phép anh Dương Phục, tôi phải vào cái phòng họp.
Vâng.
Bây giờ thì anh cứ tiếp tục để anh phỏng vấn anh Nguyễn Minh Quốc giúp. Tôi ngay bây giờ tôi phải vào cái phòng họp cho anh.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn anh Tuấn nhiều. Và chúng tôi biết là bên đó cũng rất là bận rộn lắm, mặc dù bây giờ là đương là buổi tối ở bên đó.
Vâng,
8:30 sáng bên này, tức có nghĩa là 9.
Vâng.
9:30 tối ở bên đó. Không biết là chúng tôi bắt lại được cái đường dây của Nguyễn Đình Minh Quốc chưa? Anh Quốc có đó không anh Quốc?
Anh
có thể diễn tả cái khung cảnh xung quanh anh vào giờ phút này như thế nào anh Quốc ơi? Vâng, thưa quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi chúng tôi đường nối đường dây với lại bên Kuala Lumpur là thủ đô của Malaysia, với đường dây của anh Trần Tuấn là đại diện cho cơ quan Ủy ban cứu người vượt biển đường có mặt tham dự ở tại Kuala Lumpur, và đồng thời một đường dây khác với anh Nguyễn Đình Minh Quốc cũng ở trong cái đại hội này. Chúng tôi đương bị một chút trở ngại về kỹ thuật, cố gắng đường nối đường dây trở lại. Ở tại bên Kuala Lumpur, thủ đô Mã Lai, thì trong hai ngày qua đã có một cái hội nghị được mang tên là Hội nghị Xã hội Dân sự Đông Nam Á, gồm có rất là nhiều phái đoàn, kể cả phái đoàn của Cộng sản Việt Nam từ Việt Nam cử tới để dự cái hội nghị này. Bởi vậy đây cũng như là một cái đối đầu giữa các xã hội dân sự nghịch chiều nhau, xã hội dân sự thật và giả ở tại cái diễn đoàn xã hội dân sự toàn Đông Nam Á này, quy tụ có rất là nhiều phái đoàn nhiều quốc gia, mà riêng những cái phái đoàn Việt Nam thì có những cái phái đoàn chống cộng từ Hoa Kỳ tới, và đại diện là chúng tôi đường tiếp xúc đây là anh Trần Tuấn và anh Nguyễn Đình Minh Quốc. Anh Nguyễn Đình Quốc cũng là một giáo sư trước đây cư ngụ ở tại thành phố Houston. Bây giờ anh di chuyển sang làm việc ở California và bây giờ anh đang có mặt trên đường dây với chúng tôi. Không biết là chúng tôi nghe lại được anh Nguyễn Đình Minh Quốc chưa? Hello.
Dạ, không biết anh đâu.
Dạ vâng, bây giờ
anh Quốc
nghe rõ, bây giờ bắt đầu nghe rõ anh rồi đấy. Thì chắc là anh đã di chuyển đến cái chỗ nó ồn, tại vì tại sao nó ồn vậy anh? Anh đương có ở trong một cái phiên họp nào hay sao ạ? Ở trong phòng họp lớn
đấy. Tôi đang đứng chung quanh tôi đó, thì có rất là nhiều người họ còn đang ngồi lại đây để mà bàn thảo về cái hội nghị á. Và
dạ vâng.
Nếu mà anh có nghe được thì
có nghe.
Tôi sẽ tiếp tục nói.
Còn dạ, có nghe được ạ.
Thì tôi phải đi kiếm một chỗ khác nữa.
Nghe được anh.
Trời đang mưa rất lớn.
Thì anh cứ tiếp tục đi ạ. Anh cứ tiếp tục đi, chúng tôi nghe được. Nên anh rồi đấy.
Anh cục và tùy tôi muốn chia sẻ với quý khán thính giả đang lắng nghe đài rằng là đây là một cái hội nghị lần đầu tiên tôi tham gia, và có cái may mắn được tham gia để nhìn thấy những sự việc trong cái vấn đề đấu tranh của chúng ta đối với người dân trong nước. Thì nhiều khi chúng ta có nhiều cái phương thức đấu tranh, nhưng mà ít ai trong chúng ta nhận thấy ra được thành lập một cái xã hội dân sự đó, thì nó đi chung, nó gắn liền với dân chủ và tự do của một quốc gia. Khi tôi đến tham dự ở nơi đây đó, thì tôi mới nhận ra được rằng Malaysia trước đây đó, 15 năm trước đây, họ là một quốc gia rất là lạc hậu và rất là độc tài. Nhưng mà từ ngày mà ông thủ tướng sau khi mà trúng cử năm 1999 thì ông ta bắt đầu nới rộng ra, ông ta cho phép thành lập những cái xã hội dân sự tại Malaysia. Và ngày hôm nay chỉ trong vòng 15 năm nay thôi mà Malaysia đã tiến đến một cái chương trình gọi là tiến trình dân chủ hóa của đất nước của họ rất là thành công. Nếu mà quý vị có viếng thăm thì quý vị sẽ thấy một sự ngạc nhiên thay đổi rất là lớn. Chúng tôi thấy có rất là nhiều người trẻ Malaysia tham dự cái hội nghị của xã hội nhân sự ngày hôm nay, họ đóng góp rất là nhiều. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng đây là một cái đề tài, một cái điều mà chúng ta cần quan tâm cho người dân trong nước. Làm thế nào để người dân trong nước chúng ta thành lập được những cái xã hội dân sự thật sự, chứ không phải như lần này và những lần trước đây nữa. Thì những cái phái đoàn, những cái người tham gia cái xã hội dân sự, những cái hội nghị này toàn là những người do Cộng sản Việt Nam thành lập ra, tổ chức ra. Và điều này chúng tôi cũng đã tập trình cho 1.500 người đến tham dự thế. Chúng tôi đã lên tiếng cho mọi người biết rằng cái phái đoàn này đó chỉ là một phái đoàn giả tạo, bởi vì cô Nguyễn Thị Hoàng Vân là người lãnh đạo cái phái đoàn này. Cô ta nằm trong một cái tổ chức gọi là VOFO. Cái tổ chức này được thành lập bởi Mặt trận Tổ quốc và dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và nằm điều hành trực tiếp dưới sự chỉ đạo của ông Phạm Bình Minh, tức là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Khi mà Nguyễn Thị Hoàng Vân này hướng dẫn một phái đoàn gọi là Non-Governmental Organization đến đây để mà tham gia, thì đây là một cái điều vô cùng rất là vô lý và không thể nào mà được chấp nhận được. Và chúng tôi đã đưa ra cái điều này trước 1.500 người đã dự kiến, mà họ đã đồng loạt vỗ tay và đồng ý với điều này. Và trong khi đó thì bà Nguyễn Thị Hoàng Vân này cố gắng bào chữa, bà che giấu, bà che đậy, và bà cho rằng sự kiện ông Phạm Bình Minh không phải là sếp của bà, cho nên bà có cái quyền để mà tham gia cái hội nghị dân sự này, cũng như là đứng ra để mà lãnh đạo cái phái đoàn này. Và chúng tôi đã làm nhiều điều để chúng tôi đã lên tiếng cũng như lên án về những cái hành động vi phạm nhân quyền của người của Việt Nam đối với những tổ chức nhân quyền. Nhưng mà chiều nay chúng tôi có sự xuất hiện của Huỳnh Ngọc Vi và của Linh Mục Phan Văn Lợi để lên án về cái vấn đề tự do tôn giáo cũng như vấn đề thành lập xã hội dân sự tại Việt Nam. Thì chúng tôi dự tính là cho hai người này sẽ xuất hiện live, nhưng mà Dương Phục có biết là khi mà chúng tôi cố gắng liên lạc với họ đó thì đường dây hoàn toàn bị cắt, cho nên bắt buộc chúng tôi phải mở video mà chúng tôi đã xếp đặt trước để trường hợp này xảy ra, vì chúng tôi biết chắc rằng nó cũng đã sẽ xảy ra mà thôi. Thì sự việc nó xảy ra như thế đó, thưa anh Dương Phục cũng như quý khán thính giả trên đài.
Dạ vâng, rất là cảm ơn giáo sư Nguyễn Thị Minh Quốc. Thưa quý vị thính giả, quý vị đương nghe lời phát biểu của giáo sư Nguyễn Thị Minh Quốc trực tiếp từ tại Kuala Lumpur, Malaysia, đang tham dự cái hội nghị xã hội dân sự ở vùng Đông Nam Á. Thưa anh Quốc, như vậy thì những cái phái đoàn của Việt Cộng đó mà nó cử đi, nó giả là một cái tổ chức mà phi chính phủ đó, tức là tổ chức ngo đó, non profit organization đó, thì khi mà nó đối đầu với lại các anh là một phái đoàn ở từ bên Mỹ sang, thì hai bên tiếp xúc như thế nào và có cái gì tranh luận với nhau không, có thảo luận cái chuyện gì không?
Vâng, cái điều này thì tôi cũng xin kể cho anh Viên Phục cũng quý khán thính giả nghe. Thì họ có một cái buổi họp riêng, họ gọi là một cái buổi private meeting để họ lựa chọn một cái người, hai người đại diện cho nước Việt Nam để cầm cái lá cờ trong cái buổi lễ tối hôm đó đó. Tức là tối qua đó có một cái buổi lễ gọi là ceremony opening, opening ceremony. Thì họ muốn lựa chọn hai người
để cầm cờ Việt Nam.
Thì cái buổi họp đó nó
tức là anh muốn nói là cờ đỏ sao vàng đó, tức là cờ của Cộng sản đó hả?
Dạ vâng. Không, lỗi, xin lỗi, anh còn nghe không ạ?
Dạ có, đừng nghe đi, anh cứ nói đi ạ. Anh cứ nói đi.
Thì khi mà chúng tôi đến tham gia đó, thì họ không cho chúng tôi vào, nhưng mà chúng tôi nói chúng tôi là công dân Mỹ, nhưng mà chúng tôi là người Việt Nam, cho nên bắt buộc họ buộc lòng họ cho vào. Và cái điều kiện họ cho chúng tôi vào đó là chúng tôi không được chụp hình, không được quay phim. Thì khi chúng tôi vào đó thì cái người cầm đầu phái đoàn, như tôi đã nói, là bà Nguyễn Thị Hoàng Vân. Bà này đặt cái vấn đề là chúng ta nên lựa chọn hai người để cầm cờ, Thì lúc đó nhóm chúng tôi lúc đó chúng tôi khoảng chừng 10 người, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, có tôi và có số một mà số người, một số anh chị em cũng đến từ phương xa tham dự. Thì chúng tôi đồng ý không chụp hình cũng như không quay phim. Thì họ đưa ra hai cái điều nguyên tắc để lựa chọn cái người cầm cờ. Thì họ, cái bà Nguyễn Thị Hoàng Vân đó, mặc dù là bà làm việc cho chính phủ Việt Nam là được cái điều trái phép khi bà hướng dẫn phái đoàn, nhưng bà là người được đề cử bởi vì bà có công lao trong cái vấn đề tạo dựng cái xã hội dân sự ở Việt Nam. Bà là người được đề nghị và chúng tôi không phản đối điều này, và chúng tôi không có lý do để phản đối, cho nên chúng tôi đồng ý. Đến khi chọn người thứ hai đó thì vấn đề xảy ra là họ chọn một vị tu sĩ, một hòa thượng, thì hòa thượng này đó thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Cũng từ Việt Nam tới mà bạn
vâng. Chúng tôi phản đối.
Dạ.
Chúng tôi phản đối nhiều tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đưa ra cái lý do phản đối là tại sao không cho một cái người công nhân khác cầm lá cờ chẳng hạn. Như lúc đó chúng tôi có anh Lâm, anh này là một người đã bị Cộng sản Việt Nam tra tấn trong cái vụ Cầu Dầu, khi mà anh đến viếng thăm cái cụ bà mà bởi vì công an đánh chết thì anh bị bắt và anh bị tra tấn. Thì lúc đó anh Lâm đứng lên, anh Lâm ảnh phát biểu rằng tôi là một công dân của Việt Nam và tôi xin tên quyền để cầm lá cờ. Khi mà anh vừa đứng lên nói như vậy thì cái phái đoàn của Cộng sản lúc đó họ có 40 người, trên 40 người, và phái đoàn của tôi chỉ có 10 người. Rồi cực lực phản đối, anh không cho phép anh cầm cờ. Thì chúng tôi đưa ra những cái lý do này, lý do nọ. Chính cá nhân tôi cũng nói với lại mọi người trong đó rằng hiện nay đó quý vị đang bị mang tai tiếng là quý vị chỉ để cho những người của quý vị hoạt động trong cái xã hội dân sự. Những xã hội dân sự của quý vị là tá hình. Thì tại sao bây giờ cái cơ hội để quý vị cho phép chúng tôi gia nhập với quý vị, thì để chứng minh với mọi người rằng quý vị là những người làm việc minh bạch, quý vị không có thiên vị hay là không có phe phái hay là không có đưa ra những tổ chức của quý vị để mà tham gia không có một xã hội tổ chức dân sự thật sự nào. Thì lúc đó đó họ cũng phản đối. Và cuối cùng đó họ không cho chúng tôi nói nữa, bởi vì biết sinh sẵn giơ tay rất là nhiều lần, và tôi thì cũng nhà và mọi người đều giơ tay, thì cuối cùng họ không cho chúng tôi nói nữa. Họ nói đã đến giờ rồi, quý vị ngừng lại, quý vị không được nói nữa, bởi vì chúng tôi bầu và khi mà họ bầu cử đó thì mọi người đều rút lui ra, riêng tôi ngồi lại để mà chứng kiến cuộc bầu cử. Thì họ đề nghị bà Nguyễn Thị Hoàng Vân thì mọi người giơ tay đồng ý. Khi mà đề nghị đến hòa thượng thì mọi người giơ tay đồng ý. Khi mà đề nghị tới anh Lâm, mặc dù anh Lâm đã bước ra, thì khi đề nghị tới anh Lâm thì mọi người trong phái đoàn đã phản đối. Họ nói rằng anh Lâm đã bước ra khỏi rồi, chúng nó đã bước ra khỏi rồi, thì tại sao lại phải bỏ phiếu nữa? Nhưng bà này lại làm cho chúng ta dân chủ, nhưng mà thôi kệ, chúng ta cứ bỏ phiếu. Thì khi mà bỏ phiếu như vậy thì còn có một mình tôi, thì tôi bỏ phiếu cho anh Lâm. Thì đó rồi, sau cái buổi họp đó đó, thì anh biết là có một cái điều này nó rất là quan trọng. Thì có một cái workshop, tức là một cái buổi hội luận về nhân quyền của người phụ nữ. Thì cái điều này đó, khi mà tôi nhìn thấy trong cái panel đó có 5 người phụ nữ, mà trong đó không có một người Việt Nam nào cả. Và những người họ lên họ phát biểu về cái sự vi phạm nhân quyền của người phụ nữ ở trong quốc gia của họ. Cái điều mà làm tôi chú ý nhất là có một người Lào, một người phụ nữ Lào. Thì như chúng ta được biết Lào đó, thì họ cũng bị áp chế, họ cũng bị gọi là đàn áp người phụ nữ, cướp mất nhân quyền họ. Thì tôi không bao giờ nghĩ rằng đó, người Lào có thể lên phát biểu một cách mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà thật sự lúc đó tôi rất là ngạc nhiên, bởi vì có một phụ nữ Lào rất là trẻ, họ lên họ chỉ trích chính quyền của họ, họ lên họ nói mạnh tiếng về chính cái sự đàn áp, sự bóc lột sức lao động của người đồng bào Lào, lạm dụng cái quyền hành để mà bắt họ phải làm việc như thế này thế nọ. Trong khi đó đó, đất nước Việt Nam chúng ta không có một người phụ nữ nào nằm trong cái panel, nằm trong cái ban gọi là điều khiển cái chương trình đó, trong 5 người như vậy. Và cũng không có một người nào dám lên cất tiếng mạnh mẽ để chống lại chính quyền quyền Cộng sản Việt Nam. Chỉ có một người đàn bà lên nói chúng ta yêu cầu không được vi phạm nhân quyền, chúng ta yêu cầu phải tôn trọng phụ nữ, xong vài ba câu và nói tiếng Anh rất là bập bẹ rồi bước xuống. Trong khi đó những quốc gia khác như là Burma, Malaysia, Indonesia, xin lỗi,
Miến Điện ạ.
Thái Lan, họ rất nói rất là đẹp, không có một người nào đứng lên. Cho nên tôi cũng phải bước lên anh Như Phục đi.
Dạ.
Và tôi cũng không thể làm một người yêu được.
Vâng.
Cho nên tôi khi mà đến giờ mà đặt câu hỏi đó.
Vâng.
Thì tôi mới hỏi cái thái độ, tại sao nước Việt Nam là cái quốc gia và vi phạm những quyền nhiều nhất, nhất là quyền của người đàn bà. Họ bị bán ra nước ngoài từ trẻ em, phụ nữ, không những gì vấn đề lao động mà vấn đề tình dục và ngay cả trong nước nữa. Họ cũng đã bị bán rẻ cái sức lao động của họ, bán rẻ cho người đại hàng. Thái Lan đi lấy chồng xứ lạ như vậy. Mà tại sao trong cái panel này không có một người đàn bà nào? Thì họ không trả lời được câu hỏi đó. Thì tôi mới hỏi tiếp họ rằng đó, quý vị nhìn thấy đi, đi trong cái những người đi như vậy nhỉ, trong cái nhóm người tham gia ngày hôm nay có đến 40 người mà không có một người nào có thể phát biểu được vấn đề gì mà nó đáp ứng lại cái nhu cầu cất lên cái nói cho người đàn bà của Việt Nam. Thì đó là cái ngày hôm đó, thì những cái sự việc đó nó xảy ra, và có nhiều sự việc đã xảy ra trong cái hội nghị lần này để cho chúng tôi học hỏi thêm và để chúng tôi nhìn thấy rằng chúng ta có những việc làm rất là cần thiết để mà tạo dựng một cái xã hội dân chủ thật là xuất độ, một cái tổ chức xã hội dân chủ thực sự ở trong nước Việt Nam chúng ta, thưa anh Diệp Phục.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi vừa nghe lời phát biểu của giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc từ Kuala Lumpur, thủ đô của Mã Lai Á, đương tham dự cái hội nghị dân sự vùng Đông Nam Á ở tại Mã Lai. Thưa anh Nguyễn Đình Minh Quốc đó, ở trong cái tờ chương trình mà chúng tôi đương theo dõi đó, thì cái phần mà phát biểu phụ nữ thì thấy có ghi tên là có cái blogger Huỳnh Thục Vy. Như vậy thì làm sao ạ? Tức là cô Huỳnh Thục Vy không phát biểu được hay sao ạ?
Dạ thưa cô Huỳnh Thục Vy phát biểu trong một cái cuộc, tức là chúng tôi có nhiều cái buổi, nhiều cái workshop khác nhau, thì cái workshop mà tôi vừa kể cho anh đó,
vâng,
thì không có sự xuất hiện của Huỳnh Thục Vy.
Dạ.
Huỳnh Thục Vy lẽ ra hồi hôm nay, đó là cái chuyện xảy ra ngày hôm qua, hồi chiều nay đáng lẽ Huỳnh Thục Vy sẽ xuất hiện trước cái hội nghị này để trình bày về cái đề tài những cái sự vi phạm nhân quyền của Việt Nam, cũng như là những cái sự gọi là đàn áp những người thành lập những cái tổ chức xã hội dân sự thật sự ở trong nước, hay những tổ chức xã hội dân sự độc lập ở trong nước. Chúng tôi ngày qua đó thì chúng tôi liên lạc với Huỳnh Thục Vy được, chúng tôi nói chuyện với Huỳnh Thục Vy, nhưng ngày hôm nay thì chúng tôi hoàn toàn bế tắc. Huỳnh Thục Vy không có đường dây internet, chúng tôi không liên lạc, không nói chuyện được Huỳnh Thục Vy, cũng như Linh Mục Phan Văn Lợi ngày hôm nay cũng phải xuất hiện trước cái hội nghị để mà nói về vấn đề vi phạm nhân quyền và tôn giáo, đặc biệt với vấn đề tôn giáo, và chúng tôi cũng không liên lạc được với Cha Lợi để mà ngài có thể nói chuyện live cho mọi người nghe và đáp trả lời những câu hỏi, bởi vì lúc nào cũng có phần chia sẻ và sau đó là có phần trả lời câu hỏi, nhưng hai người này đều không xuất hiện được, cho nên chúng tôi phải buộc lòng dự đoán và phát cái video, cái hình ảnh của họ cho mọi người tham gia, và không có cái phần đặt câu hỏi và trả lời đó, thưa anh Dương Phục.
Vậy như theo như anh Nguyễn Đồng Minh Quốc là Cộng sản nó đã phá hoại cái đường dây không cho Linh Mục Phan Văn Lợi và cô Huỳnh Thục Vy lên tiếng. Theo như anh có phải như vậy không ạ?
Không những như vậy thưa anh Dương Phục, chúng tôi thiết lập một cái trang web. Trong cái trang web đó thì mọi người trên toàn thế giới có thể vào coi chúng tôi live stream trực tiếp. Thì chúng tôi nhận thấy được chỉ có 384 người vào trong đó. Và bởi vì trong trang web đó thì chúng tôi kiểm soát, chúng tôi biết được ở đâu tham gia, thì chúng tôi nhìn ra được có chừng khoảng 80 người ở Việt Nam. Thì anh biết đến giờ đó, đến ngày mà chúng tôi hồi chiều nay đó, thì ngay trên website chúng tôi từ ở trong nước họ báo ra cho biết là không vào được, cho nên buộc lòng chúng tôi phải gửi một cái trang web khác ngay liền tức khắc để cho họ có thể vào theo dõi tiếp tục. Thì chúng ta thấy rõ ràng là Cộng sản Việt Nam, nhất là ngày hôm qua khi mà chúng tôi xuất đầu lộ diện đối diện với họ, trực tiếp với họ và chỉ trích họ trước mặt 1.500 người đó, thưa anh Dương Phục.
Vậy.
Thì ngày hôm nay cái hậu quả, cái sự phản đối, xin lỗi, cái tác dụng của việc làm của chúng tôi là đưa đến cái sự việc mà Huỳnh Thục Vy cũng như Linh Mục Phan Văn Lợi và trang web của chúng tôi bị một cách bị đột xuất, bị khác một cách rất là bất ngờ.
Vâng. Cái hội nghị này bao giờ là kết thúc, và theo như anh á, như vậy thì nó có ích lợi gì trong cái vấn đề mà tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam xuyên qua cái hội nghị này, xuyên qua cái sự tham dự của các anh ở hội nghị không?
Ngày mai thì mới chấm dứt, chúng tôi còn ở đây đêm nay.
Vâng.
Và chiều mai thì cái hội nghị sẽ chấm dứt. Riêng tôi đó thì tôi học hỏi rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng đó là ngày hôm nay chúng tôi đến đây, chúng tôi đã vạch mặt cho mọi người, và chúng tôi có những bài báo, nhất là đến từ đại AFA, anh Mặt Lâm đã có mặt ở đây từ đầu tới cuối, và anh đã theo dõi những hoạt động của chúng tôi, và anh đã tường trình trên đại AFA những cái sự đụng độ của chúng tôi với cái những cái tổ chức cá hình của xã hội dân sự, của Việt Cộng, cũng như chúng tôi cái điều mà chúng tôi học hỏi á, là chúng ta đó có nhiều phương thức đấu tranh, nhưng mà cái quan trọng ngày hôm nay đó, ai trong chúng ta cũng đều biết nó phải bộc phát từ người dân trong nước, nhưng mà dưới cái chính sách ngu dân để trị đàn áp coi như là đe dọa, thì người Việt Nam chúng ta đó còn những cái sự sợ hãi, và cái sự giáo dục của Cộng sản Việt Nam làm cho họ thờ ơ đối với đất nước. Cho nên ngày hôm nay đó, cái phương cách để mà đấu tranh đó là làm thế nào để tạo ra những cái xã hội dân sự, những người yêu chuộng tự do, những người yêu chuộng tôn giáo, những người yêu chuộng nghệ thuật, ngồi lại gần với nhau, kết hợp với nhau, tạo thành một cái sự đoàn kết lớn mạnh chung với nhau như vậy đó, thì chúng ta sẽ có một cái lực lượng mạnh ở trong nước, tức lên tiếng nói mà Cộng sản Việt Nam không muốn nghe, và họ sẽ có cái sức mạnh, tôi nghĩ rằng có thể thay đổi được cái tình của đất nước. Bởi vì nếu chúng ta rời rạc với nhau, chúng ta không có những cái công đoàn độc lập, chúng ta không có những cái người nông dân, người công nhân, chúng ta không có công đoàn để bảo vệ phụ nữ, thì hỏi quý vị, hỏi các anh chị, làm sao mà có sự liên kết với nhau để mà chống lại cái chế độ này? Đó là cái điều tôi học hỏi, và tôi nhìn thấy rằng Malaysia ngày hôm nay, nếu quý vị bước chân vào đây, quý vị sẽ rất là ngạc nhiên, bởi vì sự văn minh và cái tự do dân chủ của quốc gia này cao chỉ có 15 năm thay đổi cái đường lối làm việc, đó là cho người dân thực sự tham gia những cái tổ chức xã hội dân sự. Thưa anh Dương Phục.
Vâng, thưa với anh Nguyễn Đình Minh Quốc, là những cái tổ chức đi từ Hoa Kỳ đến tham dự như anh Trần Tuấn, như anh Nguyễn Đình Thắng, thì có cơ hội để nói lên tố cáo cái sự vi phạm nhân quyền ở Việt Nam không? Có những cái triển lãm hình ảnh hay có một bất cứ một hình thức nào mà các anh đã có được tiếng nói và trình bày với lại những cái quan khách ở đó không? Có cái gian hàng triển lãm nào không?
Trong cái bút đó chúng tôi triển lãm những hình ảnh của những cái sự tra tấn, những máu me, những người bị giết chết. Cái hình ảnh này chúng tôi trang bị trong cái bút, và có hàng trăm người, chúng tôi phải nói hàng trăm người, có thể nói là rất là nhiều người tụ họp về cái bút này để coi những cái hình ảnh đó. Tuy nhiên những cái hình ảnh này nó đã bị một số người họ đến họ xé và họ bôi nhọ cho những cái hình ảnh đó, và chúng tôi đã chụp hình, và anh Thắng đã tường trình cái điều này đến cái ban tổ chức, và cho thấy rằng chúng tôi đã bị họ gọi là vandalism ở trong cái bút của chúng tôi. Không những như vậy, chúng tôi cũng đi tiếp xúc với những nhà đấu tranh, là bởi vì chúng cái hội nghị này đó là chúng ta là nơi tụ họp những cái tiếng nói bất mãn với những cái chế độ độc tài, những cái chế độ ngăn cấm cái trào lưu dân chủ. Cho nên mọi người đến đây á đều với tấm lòng, ngoại trừ cái phái đoàn của Cộng sản Việt Nam và một số nhỏ những người của Mạnh Lao và Cambodia, và hầu hết mọi người đến đây để tìm hiểu thực tế thực trạng. Thì hôm nay chúng tôi có một buổi hội luận với sự tham gia của linh mục Phan Văn Lợi và Huỳnh Thục Vy, thì chúng tôi chiếm được đại đa số. Riêng cá nhân tôi đã thường xuyên đi xung quanh để tôi quan sát coi thử có bao nhiêu người tham gia vào trong những cái diễn đàn khác nhau, thì cái diễn đàn của chúng tôi quy tụ được đại đa số những người quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt cái sự xuất hiện của một người bảo vệ nhân quyền của Á Châu, của Human Rights Watch, đó là Phil Robertson. Ông cũng có mặt và ông cũng trình bày về vấn đề tra tấn ở Việt Nam. Cho nên tôi rất là vui và hãnh diện đã đến đây để mà đóng góp với cái sự việc này và học hỏi rất là nhiều điều từ những cái kinh nghiệm này. Chúng ta có thể lần tới đó tôi hy vọng rằng đó đồng bào hiếu sinh đang lắng nghe cùng với chúng tôi, bỏ chút tiền bạc, bỏ chút thời gian qua bên đây, thì quý vị sẽ thấy rằng chúng ta cần phải đối đầu với cái nhóm người cộng sản qua đây. Họ tuyên truyền, họ láo phép, họ bịa đặt, họ cho rằng Việt Nam có sự tự do để mà thành lập những xã hội dân sự, vì họ biết rằng nếu mà có sự tự do đó thì đảng cộng sản sẽ từ từ mất đi cái quyền hành. Cho nên chúng tôi kêu gọi mọi người, chúng ta có nhiều cái phương thức đấu tranh, nhưng mà chúng ta phải thấy và đến đây để chứng kiến những sự việc mà chúng tôi đang làm ngày hôm nay nó rất có hiệu quả, đánh động tới những người thực sự quan tâm về vấn đề dân chủ tự do cho đất nước Việt Nam. Thưa anh Dương Phục.
Vâng, quý thính giả vẫn tiếp tục nghe lời phát biểu của giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc nói từ Kuala Lumpur, thủ đô Mã Lai Á, trong cái hội nghị xã hội dân sự đường tổ chức tại đây. Giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc cũng là một người cư dân của Houston trước đây và đã từng cộng tác với đài, đã lên nói chuyện ở trên đài nhiều lần với quý thính giả, và bây giờ vì công việc, giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc đã di chuyển sang California và hiện giờ đang tham dự cái hội nghị ở tại Mã Lai Á. Lâu lắm mới được nghe lại tiếng nói của anh Nguyễn Đình Minh Quốc, rất là cảm ơn anh đã tham gia cái buổi thoại với chúng tôi ngày hôm nay, mà quý thính giả không những ở Houston, Dallas, các thành phố ở bên tiểu bang Texas và khắp nơi trên thế giới được nghe anh qua cái hệ thống internet toàn cầu. Chúc anh ngày mạnh khỏe, bình an ở tại bên Mã Lai Á và được thành công trong những ngày cuối cùng của hội nghị vào ngày mai. Xin chào anh Nguyễn Đình Minh Quốc ạ.
Dạ, cảm ơn anh Dương Phục rất nhiều, cũng như cảm ơn quý khán thính giả. Cũng như xin nhắc anh Dương Phục là chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tháng 6, cái ngày mà chúng ta đến Washington DC, thì tôi cũng xin anh Dương Phục một chút thời gian để chúng ta vận động cho cái ngày 17 tháng 8 vận động cho nhân quyền tại Washington DC cho anh Dương Phục.
Dạ vâng, mời anh ạ. Xin anh có thể nhờ.
Dạ, xin cảm ơn anh ạ.
Dạ vâng, sẽ
chào quý khán thính giả.
Sẽ nhờ anh tường thuật từ Washington DC trong tháng 6 về những cuộc tập lớn ở tại DC trong tháng tới. Xin chào Nguyễn Đình Minh Quốc, chúc anh một ngày làm việc vui.
Dạ.
Xin chào.
Chào anh. Dạ, chào quý khán thính giả. Dạ, bye bye.